Đọc Lê Vân Yêu và Sống. Ghi chú: Lê Vân Yêu và Sống của Bùi Mai Hạnh, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2006. Hết ghi chú. Sau khi đọc một mạch đến dòng cuối tự truyện Lê Vân Yêu và Sống, suy nghĩ đầu tiên của tôi là muốn có lời xin lỗi mấy ông nhà văn ở nhà xuất bản Hội. Ông Trung Trung Đình chịu trách nhiệm bản thảo và ông Tạ Duy Anh biên tập. Bởi vì thú thực là khi chưa đọc, chỉ cần mới cầm cuốn sách lên giờ qua, thấy tên hai ông ấy ở bìa sau, tôi đã có ngay trong đầu một sự chỉ trích. Quái thật, cái gì cũng in, thế mà cũng là nhà xuất bản của giới nhà văn. Dù mới là trộm nghĩ thế thôi, chứ chưa nói ra lời với ai, tôi vẫn thấy chán cho mình vì đã nghĩ vậy. Một ý nghĩ hoàn toàn vô căn cứ mà nặng nề định kiến làm sao, nông nổi và cạn sợt lại già cỗi làm sao. Mặc dù có cuốn tự truyện này từ rất sớm, nhưng tôi mãi không đọc. Chính bởi hai chữ tự truyện mà không muốn dở cuốn sách ra. Tự truyện là nghĩa làm sao? Thật kỳ cục là tôi đã tự hỏi như vậy, cho tới khi đã đọc xong Yêu và Sống. Tôi mới ngẫm ra và nhớ ra rằng trong số những tác phẩm văn xuôi Việt Nam mà bản thân mình yêu thích nhất có không ít tự truyện. Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, tuổi thơ im lặng của Duy Khán, chiều chiều của Tô Hoài, vân vân. Có thể sự ngần ngại của tôi đối với hai chữ tự truyện là bởi tôi liên tưởng và nghĩ lẫn tự truyện với hồi ký, một thể loại tôi không thích đọc. Tuy nhiên, ngay cả có nghĩ lẫn như vậy thì tôi cũng đã quên mất rằng trong số những tác phẩm văn xuôi Việt Nam mà bản thân mình yêu thích nhất có hai cuốn thuộc thể loại ấy: Nhật ký chiến tranh của nhà văn Chu Cẩm Phong và Hồi ký Tây Nguyên ngày ấy của bác sĩ Lê Cao Đài, viện trưởng Quân y viện 211. Những độc giả khác tất nhiên có lựa chọn khác, song chắc là trong kiến thức văn chương của mỗi độc giả văn học Việt đều có ít nhất một cuốn tự truyện hoặc một cuốn hồi ký. Văn chương không hư cấu, viết cụ thể về một con người có thật và đương thời với nhân vật đích danh là một thể loại đã xuất hiện từ lâu ở ta với số lượng tác phẩm không nhỏ, trong đó có những tác phẩm xứng đáng là hạng nhất của nền văn học ấy. Thế nhưng không hiểu bởi duyên do làm sao mà thể loại ấy lại không được chú trọng và đánh giá cao ở ta. Trước tiên là các nhà văn hầu hết đều thờ ơ bỏ qua không viết dạng văn này. Thật đáng tiếc. Tại sao phải điên cái đầu để hư cấu cơ chứ, khi mà trong sự đời hoàn toàn không hư cấu có vô vàn chuyện tuyệt hay để viết. Nhà thơ Bùi Mai Hạnh, mà nay đích thị là một nhà văn, tác giả văn xuôi, đã viết một cuốn sách hay. Hay như thế nào thì mong sao một nhà phê bình đồng cảm với chúng tôi. Những người ưa thích cuốn sách sẽ phân tích, sẽ lập luận kỹ lưỡng rành rẽ để chỉ ra những ưu điểm của tác giả và tác phẩm. Còn chúng tôi, độc giả, chỉ biết một chữ hay để thể hiện cảm nhận của mình. Khi đang đọc Lê Vân Yêu và Sống của Bùi Mai Hạnh, tôi chẳng còn biết rằng chị đang viết ở thể loại văn chương gì, tự truyện hay tiểu thuyết, mà hoàn toàn nhập tâm vào lôi cuốn theo câu chữ. Văn của tác phẩm rất hay, khó tính thì có thể chê đoạn này đoạn khác, song cũng phải là một hồi lâu sau khi đã gấp sách lại. Rất nhiều trang Yêu và Sống xô cuốn độc giả vào sự hồi tưởng của chính bản thân mình, mường tượng lại những năm tháng của chính mình, cho dù mình chẳng liên quan gì và chẳng giống gì những nhân vật trong tác phẩm. Rất nhiều trang bắt buộc độc giả phải tự ngẫm. Cũng phải nói thêm rằng, trong khi đọc tự truyện này, với tôi nghệ sĩ Lê Vân đơn thuần là một nhân vật của tác phẩm. Dĩ nhiên, tôi cũng biết ngoài đời chị là một diễn viên điện ảnh có tài và cũng từng xem chị Dậu với Bao giờ cho đến tháng 10. Nhưng quả thật chỉ thế thôi. Cho nên tôi, và chắc là chẳng riêng tôi, đã không vì Lê Vân mà đọc Yêu và Sống, không vì ngưỡng mộ, thán phục hay trái lại vì ghét, càng không vì tò mò và muốn thóc mách mà đọc. Tôi hình dung rằng Lê Vân tâm tình và lần hồi kể chuyện đời mình cho nhà văn Bùi Mai Hạnh nghe. Nhà văn sử dụng những lời kể của Lê Vân thành khối tư liệu để viết thành tác phẩm. Tôi trong tác phẩm là Lê Vân, dĩ nhiên song cũng là cái tôi của nhà văn. Nhiều nhà văn khác cũng đã viết tác phẩm của mình trên cơ sở hoàn toàn người thật việc thật như thế. Thành ra những ý kiến cho rằng Lê Vân yêu và sống là một sự tự đánh bóng, là sự chơi trội của Lê Vân, rõ ràng là ý kiến võ đoán và không công bằng, chí ít là chẳng liên quan gì tới thực chất của cuốn sách. Thú thực là trước đây, do một định kiến trời ơi đất hỡi không đâu vào đâu, tôi đã có một cách nghĩ rất phũ và vô lý với giới nghệ sĩ biểu diễn, những ngôi sao, những con người của công chúng. Thế nhưng Lê Vân trong Yêu và Sống đã khiến loại người có kiểu nghĩ như tôi phải thay đổi lập tức cách nghĩ. Tuy nhiên cuốn tự truyện và tác giả Bùi Mai Hạnh cũng có những cái dở rành rành. Trong Yêu và Sống của Lê Vân thì Sống được viết hay hơn Yêu. Yêu qua các trang sách khiến người đọc có cảm giác là đã được tác giả viết kém sinh động hơn nhiều so với lời kể của Lê Vân. Nhưng đặc biệt không hay, làm giảm giá trị của tác phẩm là những đoạn nhà văn Bùi Mai Hạnh thể hiện hình ảnh người cha của Lê Vân, nghệ sĩ Trần Tiến. Nhân vật người cha là một thất bại của cuốn tự truyện, một sự non yếu rõ ràng của nhà văn. Hầu hết những độc giả tương tự như tôi, ngoại đạo với giới nghệ sĩ, không biết gì nhiều về nghệ sĩ Trần Tiến. Những thông tin đầu tiên về ông đến với chúng tôi chính là ở cuốn sách này. Có thể thấy là Lê Vân đã kể đúng như vậy với nhà văn. Các chi tiết đáng buồn, đáng sợ, rành rành từng nét, từng lời, từng cử chỉ và cư xử của người cha. Và nhà văn hẳn là cũng đã viết lại chính xác khách quan những lời kể ấy. Tuy nhiên, chính sự khách quan ấy lại cho người đọc thấy rõ thái độ thiếu khách quan và cách nhìn người, nhìn đời còn rất thiếu tầm của tác giả đối với không chỉ nhân vật người cha mà cả nhân vật Lê Vân. Lê Vân và chắc chắn là cả Bùi Mai Hạnh phải thừa hiểu rằng một nghệ sĩ cỡ như Trần Tiến chẳng những không phải là dân cạo giấy mà còn không phải là đám trí thức muôn đời và trăm vẻ phải đạo. Những chuyện mà Lê Vân tâm tình về cha mình với Bùi Mai Hạnh, giới nghệ sĩ không phải không biết, có khi còn biết nhiều hơn, nhưng không ai đánh giá về nhân phẩm của người nghệ sĩ lớn ấy theo cái cách mà Bùi Mai Hạnh muốn độc giả ngoài giới cảm nhận. Càng thô vụng hơn nữa, khi ở những trường đoạn rất quan trọng này của tình cha con, nhà văn đã không hiểu hoặc đã không thể hiện được cái sắc thái tuy hai mà một giữa nỗi oán thán vô hạn và niềm thương yêu vô hạn của những con người vô hạn yêu thương nhau. Hai cha con họ là như vậy đấy, Trần Tiến và Lê Vân. Có điều người đọc hiểu sự tuy hai mà một ấy từ suy luận gián tiếp qua những đoạn khác của cuốn sách và rõ là ngoài ý muốn của tác giả. Tự truyện Lê Vân còn có đôi điều bất cập khác nữa. Chẳng hạn tại sao cha mẹ, các em gái của Lê Vân thì nêu đích danh, còn 2/3 số những người đàn ông sâu nặng với đời Lê Vân lại ẩn danh? Hay là mặc dù tự truyện sinh động bởi rất giàu chi tiết, chân thực và thuyết phục, nhưng khi bàn về ngành điện ảnh và giới nghệ sĩ điện ảnh, làm bằng cứ cho những lời chỉ trích gay gắt và nghiêm trọng, mà chắc là cũng đúng, thì lại đưa ra rất ít chi tiết và tên tuổi đích danh. Theo tôi, đấy là những hạt sạn và chắc là còn nhiều nữa của Lê Vân Yêu và Sống. Tuy nhiên, dù có thế, đây vẫn là một tác phẩm văn học hay, đích thực văn học và rất đáng đọc. Tác phẩm này chắc chắn sẽ góp phần khôi phục lại vị thế của tự truyện trong văn chương nước mình. Các nhà văn sẽ có thêm một hướng đi hay, khó khăn nhưng thú vị và hấp dẫn ngòi bút. Đọc Ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập. Ghi chú: Ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập, nhà xuất bản Văn học Đông Tây năm 2008. Hết ghi chú. Tác giả đi dọc qua thành phố ra tận bờ sông Hồng, trong buổi tối mưa gió mang tác phẩm mới in xong đến tặng bạn hữu, mà vừa đề tặng vừa nhẩm nhẩn mắng người ta. Tôi viết là viết phục vụ đồng bào, đồng chí của tôi, những người lao động quê mùa chân lấm tay bùn đọc chơi cho vui, chứ sức mấy mà mong đám thị thành văn vẻ các ông để mắt, không dám đâu. Đã bực bội, không dưng như vậy thì thèm vào, nghĩ bụng thế, và lại. Khẩu văn blog, theo như lời của chính tác giả nói về cuốn sách, nó là cái gì vậy? Năm trước nghe thiên hạ kháo nhau loạt bài tả chân do Nguyễn Quang Lập viết và tải trên mạng, tôi nhờ bạn in ra giấy để đọc. Đọc xong cười rũ, giống như hồi xưa ngang qua khu tư, lính tráng cười bò ra với nhau kể chuyện bọ. Khẩu văn blog là thế, và cuốn Ký ức vụn là tập hợp những bài tả chân ấy. Để cuốn sách đầu giường, mấy hôm sau mới dở trang đọc. Đọc chơi cho vui, tác giả đã bảo vậy, thì đọc cho vui. Bất thường ngay từ trang đầu, viết lách nhẹ không như chơi mà cuốn ngay lập tức. Hết chuyện, con ăn ruồi, đọc sang chuyện thằng hai đầu gối, rồi thằng sứt môi, rồi ký ức năm hào, rồi thằng Á, chị Du, vân vân. Chuyện có hay không? Hay như thế nào? Nhớ có lần bàn luận với nhau ở báo điện tử Việt Tham về cuốn Tuổi 20 yêu dấu của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Khi được hỏi rằng vì sao mà thích, vì sao mà thấy tiểu thuyết đó hay, tôi không thể giải thích bởi tôi không biết. Cái con người độc giả trong tôi chỉ có một tiêu chí để tự mình đánh giá với mình về một tác phẩm văn học, ấy là đọc một mạch hết cuốn sách, hoặc miễn cưỡng đọc cố, hoặc chỉ trang đầu, thậm chí dòng đầu đã phải đầu hàng. Ông bạn ở Việt Tham vặn ngay: truyện trường vẫn thường được người ta đọc hết một lèo không buông sách, vậy Kim Dung là nhà văn lớn. Vặn vẹo như thế còn biết nói sao. Tuy nhiên với truyện trường thì tôi vẫn vậy thôi. Đo lường theo cái cách đó, không đọc được hết một trang, và vì thế với tôi, chuyện của Kim Dung không hay, tất nhiên là với tôi thôi. Khi đã là tác phẩm hay, thì bất kể là của ta hay của Tây, của Tàu, bất kể cổ kim, bất kể tên tuổi, bất kể thể loại, đề tài, cách viết, có khi cả không cần hiểu kỹ lưỡng kỳ cùng nội dung, cốt truyện của cái chuyện ấy nó là thế nào, hay là hay, vậy thôi, miễn bình luận. Cái hay của tác phẩm văn học là hoàn toàn vô thức, và nói chung, độc giả cũng vô thức mà cảm được cái hay ấy. Ký ức vụn, nếu là trong một mâm nhậu, vài ba thằng đọc to lên với nhau, chắc phải phát sặc lên vì cười, và cả tức nữa. Nhưng một mình nằm đọc thì chẳng thấy buồn cười, chẳng thấy tục, chẳng thấy bỗ bã. Đây là một tác phẩm sâu nặng buồn vui, buồn nhiều hơn vui. Những mảnh ký ức khía vào tim người đọc, càng khía sâu hơn bởi cách viết. Tôi không biết gọi sao cho đúng cái cách viết ấy. Thảo khấu, cười cợt, báng bổ, làm loạn, trêu ngươi, khiến chữ nghĩa tương phản với nội dung. Đấy là cách viết của sự trên tài. Một tác phẩm bi kịch đời người mà chữ nghĩa lại gây cười thì trên tài hơn hẳn những nỗi buồn cao sang nhưng thô thiển, ầm ĩ và lộ lộ ra trên các trang sách tràn ngập những tính từ bi ai. Bản thân Nguyễn Quang Lập nói mình dùng khẩu văn, nhiều người khác cũng bảo vậy, và không ít người nói vậy với cái ý là hành văn theo kiểu hoạt khẩu. Trong đời thường, Nguyễn Quang Lập do uống nhiều nên thường hay kể chuyện và kể rất hay, nhưng không phải người hay nói, không phải dân chăm hay lắm lời. Anh viết dường như rất dễ, nhưng sự dễ ấy trái ngược hoàn toàn với dễ dãi. Đố anh dễ dãi nào viết dễ được như thế? Còn những người viết khó khăn và ì ạch như tôi thì lại thường hay làm văn nên chỉ ước ao chứ không bao giờ đạt nổi khả năng khẩu văn của Nguyễn Quang Lập. Viết được như thế thật sướng, nhưng muốn sướng được như vậy phải đổi cả một đời trần ai, nào ai dám đổi. Ký ức vụn được nhà xuất bản định nghĩa trên trang bìa là tạp văn chọn lọc. Nhưng riêng tôi nghĩ đây là tập truyện ngắn, có thể gọi nó là truyện ngắn không hư cấu được không? Sự thực thì tôi thấy Ký ức vụn là một cuốn tiểu thuyết, cuốn ấy viết cho những người cùng thời cùng kiểu với tôi. Bởi tiểu thuyết là thế, không có đời mình trong đó, nhưng đọc thấy đời mình, đời bạn bè mình, thấy lại trước mắt năm tháng đã qua, những năm tháng hiện hữu trong các câu chuyện và cả ở khoảng trống giữa các câu chuyện. Thời thơ ấu, tuổi học trò, mối tình đầu, tang thương chiến tranh, đời văn quê nhà và tha hương lang bạc. Trần Vàng Sao, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Đoàn Anh Thắng, Phùng Quán, bạn bè ở Huế, v.v. Mừng cho Nguyễn Quang Lập vượt được muôn trùng gian khổ, trở về chiếm hữu lại văn đàn, và cả mừng cho văn chương, cho nhà văn nói chung, trong đó có mình. Bấy lâu vẫn tưởng là số lượng độc giả ưa đọc và biết đọc văn học càng ngày càng vơi, cứ tưởng bây giờ thiên hạ chỉ thiên về văn học sân chơi. Song cơn sốt, nếu có thể gọi như vậy, cơn sốt đam mê và thán phục của đông đảo độc giả, nhất là độc giả trẻ đối với ký ức vụn, đã chứng tỏ tôi nghĩ nhầm. Một tác phẩm văn học đã từ lâu lắm rồi mới thấy, lại được đón nhận rộng rãi bởi một niềm say mê văn học đã từ lâu lắm rồi mới có. Thật là điều quá đáng mừng cho văn học. Đọc Ma Chiến Hữu. Ghi chú: Ma Chiến Hữu của Mạc Ngôn, Nhà xuất bản Văn học Phương Nam Búc, 2007, hết ghi chú. Đọc tiểu thuyết Ma Chiến Hữu của nhà văn Mạc Ngôn, do dịch giả Trần Trung Hỷ dịch ra tiếng Việt mà tự cám cảnh. Thấy buồn quá, cuộc chiến tranh cách đây đã vừa tròn 30 năm Mạc Ngôn đề cập tới, tưởng là được tái hiện và được ngẫm nghĩ trước nhất bởi nhà văn nước mình. Vậy mà không, hoàn toàn không. À, cũng không hẳn là không, vì trước đây thì có vào lưu trữ ở các thư viện lục tìm những số nhật báo, tuần báo ra từ cuối năm 1978. Không lâu trước ngày bùng nổ chiến cuộc cho tới khi vùng biên im hẳn tiếng súng, chừng 10 năm trời, thì sẽ đọc thấy bên cạnh tin thời sự, tin chiến thắng rất nhiều ký sự, phóng sự, bút ký, truyện ngắn và thơ ca liên quan đến các bản tin ấy. Khi chiến sự ngừng, thì các tác phẩm văn chương có tính trực chiến như thế cũng theo thế mà ngừng. Như vậy là phải, như vậy là lẽ dĩ nhiên, vì đã hòa bình rồi. Có điều tịnh không một chút gì đọng lại thì lại là sự lạ lùng. Năm tháng trôi qua, đời sống ngày lại ngày đẩy tất cả các sự kiện của thế sự mỗi thời lùi vào dĩ vãng. Hôm trước, năm trước còn là chuyện dữ dội, to tát, nóng bỏng, chấn động trên mặt báo và dư luận. Năm sau, hôm sau đã được chuyện khác hoàn toàn thế chỗ. Tuy nhiên, mặc dù sự đời thì như thế, mà tâm tưởng của con người ta lại không như thế. Có những câu chuyện trong đời người càng lùi xa theo tháng ngày, càng trở nên đậm nét hơn và thấm thía hơn. Bởi vậy nên mới có cái mà người ta vẫn gọi là độ lùi thời gian, rất cần thiết cho sự đời của một tác phẩm văn học. Và có lẽ đấy là một trong những duyên do khiến Mạc Ngôn viết Ma Chiến Hữu vào năm 2004. Là một sĩ quan tuyên giáo, nhưng ông đã không dùng câu chữ của mình để tức thời văn chương hóa chiến cuộc, mà đợi 25 năm sau mới trở về với trận chiến đã qua. Nhưng tại sao Mạc Ngôn viết mà tôi và các bạn văn của tôi thì không hề? Như thể là tôi vô cảm với những ngày tháng đau thương, không thể nào quên đó trong cuộc đời đất nước, trong cuộc đời của bản thân tôi và gia đình tôi, cuộc đời của bao nhiêu người bạn từ thời thơ ấu, thời quân ngũ, của bao nhiêu con người từng là hàng xóm cùng ngõ cùng nhà với tôi thuở ấy. Sự thực là cũng đã âm thầm dự định viết ít nhất là một chuyện ngắn nào đó, nhưng rồi đã do dự, đã e ngại. Và cái kiểu e dè như thế thì còn tệ hơn cả thái độ dửng dưng. Bây giờ cầm cuốn sách của Mạc Ngôn trong tay, càng thêm thấm thía rằng làm nhà văn mà như mình thật là quá xoàng. Một số nhà văn và độc giả bạn hữu của tôi thấy rằng việc xuất bản một cuốn sách có nội dung liên quan tới cuộc chiến năm 1979 mà tác giả lại của phía đối phương là một sự báng bổ. Song tôi, và chắc chẳng riêng tôi, không nghĩ thế. Là một nhà văn nặng tình nghĩa với người nghèo khổ, tác giả Mạc Ngôn sẽ khó mà có thể bưng tai bịt mắt bỏ qua một đại tai ương, một bi kịch lớn lao cay đắng đến như vậy. Và việc nhà xuất bản văn học cho dịch, cho in Ma Chiến Hữu cũng là sự cần thiết cho độc giả. cuộc chiến năm 1979 chẳng những không bao giờ phai mờ trong ký ức của thế hệ chúng tôi, những người đương thời với cuộc chiến ấy, mà cả trong tâm trí các thế hệ sau cũng thế. Ngay dù có muốn khỏa lấp thì vẫn sẽ mãi còn đó. Và để hiểu, để suy ngẫm về cuộc chiến ấy, thì tất nhiên sẽ có những độc giả và nhà văn thế hệ sau chúng tôi tìm đọc tác phẩm văn học viết về nó. Văn học Việt Nam tịnh không có tác phẩm nào, thì thôi, người ta đành đọc một chiều qua văn học dịch. Thiết nghĩ như thế cũng được. Như thế còn hơn là một sự im lìm trống vắng, bao trùm lên hiện thực sừng sững và hiển nhiên của thời kỳ lịch sử kinh hoàng và bi thương ấy. Và nếu đấy là tác phẩm của một nhà văn cỡ Mạc Ngôn, thì độc giả Việt Nam thời sau này cũng sẽ thông qua đó chẳng những hiểu được tâm trạng những người lính thường và dân lành Trung Quốc, mà còn có thể gián tiếp mường tượng được phần nào hoàn cảnh và nỗi niềm nước Việt Nam, người Việt Nam của mình thời đó. Còn hơn là chẳng có cái gì hết để mường tượng. Bản thân bởi đã đọc Đàn Hương Hình và nhất là Báu Vật Của Đời, nên khi cầm Ma Chiến Hữu trong tay, chưa giờ ra đọc, tôi cũng đã tin rằng trong cuốn tiểu thuyết này, mình sẽ không bị đọc phải những câu chữ và quan niệm ấu trĩ làm cho mình không còn ưa thích một tác giả mà mình vốn ưa thích. Nhiều nhà văn và độc giả có trình độ thẩm văn thượng thặng mà tôi quen biết, không đánh giá cao Mạc Ngôn, họ chê văn ông thô, tư tưởng lộ liễu. Sự viết lách ngỗ ngược một cách tự nhiên chủ nghĩa và quá nặng nhục cảm, phong nhũ phì đồn. Tôi không biết cách phân tích bình luận này nọ, chỉ biết đọc và thấy rất khoái văn Mạc Ngôn, và thú thực là rất phục ông. Có thể là vì vốn dĩ từ bé đã chỉ biết sau thời Lỗ Tấn, ở Trung Hoa Nhân Dân, điện ảnh thì có những thứ đại loại như Lửa Hận Rừng Dừa, văn học thì Vượt Sông Áp Lục v.v. Cho nên khi xem phim Cao Lương Đỏ và đọc Báu Vật Của Đời, tác phẩm dịch ra tiếng Việt đầu tiên của Mạc Ngôn, tôi thấy bất ngờ. Không chỉ thấy hay mà còn thấy hay một cách đáng sửng sốt. Tự chủ ngòi bút, tự mình vì tự do của tâm hồn mình, không xá cái gì hết, không e ngại, không mập mờ nhìn trước ngó sau, chỉ tâm trí mình, lòng dạ mình thế nào thì Mạc Ngôn viết thế. Tôi cũng tin một nhà văn đích thực như nhà văn Mạc Ngôn thì không đời nào tụng ca chém giết. Mặc dù Ma Chiến Hữu là tác phẩm về đề tài chiến tranh, nên sẽ khó tránh những trực cảnh trận mạc nhìn từ một phía, sẽ càng khó tránh, hoặc đúng hơn là không thể tránh, không cần tránh việc thể hiện chính xác và đích thực những lời lẽ, những ngôn từ, giọng nói, cách nói, kiểu nói của các nhân vật lính thường, hoặc trái lại, nhân vật ông tướng, ông tá cất lên ở các bối cảnh trên chiến trường và hậu tuyến. Song giọng của bản thân nhà văn, dù hiện rõ ra hay ẩn trong tác phẩm, phải là giọng riêng. Và tôi tin một nhà văn như Mạc Ngôn sẽ không khi nào có giọng hò hét xung sát, kêu gào hận thù, vẫy gọi đổ máu. Nghĩ thế nên khi cầm cuốn sách lên, tôi rất nghi ngờ mấy dòng in đậm ở bìa sau, một cách ca tụng riêng về chủ nghĩa anh hùng. Mà quả nhiên, sau khi đọc xong, tôi thấy nội dung cuốn sách đâu có vậy. Dịch giả đã dịch thành công tác phẩm ra tiếng Việt, văn của bản dịch khá hay và hẳn là nội dung được đảm bảo. Vậy thì tại sao lại có những dòng in đậm đó? Không lẽ là của Mạc Ngôn? Thực chất đấy là những dòng chữ xúc phạm và bóp méo Mạc Ngôn. Cố nhiên lại càng báng bổ và xúc phạm tình cảm của độc giả Việt Nam. Do chạm phải mấy dòng in đậm thiếu suy nghĩ đó ở bìa sau cuốn sách, tôi không khỏi nhớ tới một chuyện cách đây mấy năm. Hồi đó chẳng hiểu thế nào mà tôi lại dự vào cái vinh dự chấm kịch bản phim phục vụ lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long. Đạo diễn Hải Ninh ưu ái bảo tôi dự vào, trong khi có vẻ như chính bản thân ông lại không hề muốn can dự vì biết trước và biết quá rõ rằng nó sẽ lình xình đủ chuyện. Quả nhiên, kịch bản Hội Thề của nhà văn Nguyễn Quang Thân xuất sắc nhất, tất cả những người dự chấm đều nhất trí như thế. Có nghĩa là Hội Thề sẽ thành phim để chiếu vào đại lễ năm 2010. Tôi tưởng điều ấy là dĩ nhiên, cuộc thi không phải là đã được mở ra nhằm mục đích đó hay sao? Thì nhất định muốn biết vì sao lại không như vậy, thì tôi được một người trong ngành văn hóa cho biết rằng có nhiều lý do lắm ạ, mà lý do thấy rõ nhất là tính nhạy cảm. Hội thề tuy là hội thề để đem lại hòa bình, nhưng vẫn liên quan đến đại thắng của cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Minh, mà như thế thì không có lợi. Nếu cùng một kiểu tư duy như thế thì điện ảnh và văn học Trung Hoa sau thời cách mạng văn hóa nảy đâu ra được Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Giả Bình Ao, Vương Mông, Mạc Ngôn, Dư Hoa vân vân. Ma Chiến Hữu mà gặp phải tư duy kiểu như vậy biên tập thì ngay từ năm 2004, nguyên bản tiếng Hoa đã không thể ra mắt độc giả Trung Quốc, bởi vì cuốn sách này không tụng ca cái gì cả, chẳng minh họa cái gì hết. Trong sách chỉ là hiện thực về thân phận người lính và nông dân nghèo khổ bị thời cuộc xô đẩy hiện lên từ cách nhìn của Mạc Ngôn. Ma Chiến Hữu không hay được như Phong Nhũ Phì Đồn và Đàn Hương Hình, nhưng vẫn là tác phẩm hay. Trong Ma Chiến Hữu, các nhân vật người và ma gặp gỡ nhau trên cành cây, uống rượu, câu cá, tán dóc, hồi tưởng thời thơ ấu, thời quân ngũ vân vân. Kiểu viết này rất khó, nhưng đạt được thì sẽ có chiều sâu đầy lôi cuốn và mê hoặc. Cách viết và kể như vậy ở Việt Nam có nhiều, nhất là truyện ngắn về đề tài chiến tranh. Tiểu thuyết thì có cuốn Tàn Đen Đốm Đỏ của nhà văn Phạm Ngọc Tiến, mà thành công của nó một phần là nhờ đạt được cách kể, cách viết mộng mị, ma và người, hư và thực. Ma của Ma Chiến Hữu có phần hơi thật quá. Bộ quân phục của anh ta đã mục nát, tôi vừa chộp tay vào là nó đã rách toác, trông như một loại giấy bồi bị thấm nước. Gương mặt đầy mụn sần sùi màu đỏ bầm đã kề sát mặt tôi. Té ra là người cùng làng, là đồng đội của tôi, là Tiền Anh Hào, người đã hy sinh vào tháng 2 năm 1979 trong một trận phản kích. Song có thể đó chính là dụng ý của tác giả. Ông muốn huỵch toẹt nói thẳng, không muốn ẩn vào sự mơ hồ của hồn ma kiểu Liêu Trai. Tớ đau khổ, nhưng không phải vì cậu chết, mà vì cái chết của cậu chẳng có ý vị hùng tráng nào. Cậu đeo trên người 18 quả lựu đạn, một khẩu liên thanh với 180 viên đạn, nhưng chưa kịp bắn một viên đạn, chưa kịp ném một quả lựu đạn nào mà đã chết. Tiếc ơi là tiếc. Tớ đã gào lên rằng tớ sẽ báo thù cho cậu và xông lên. Sau này nghĩ lại, trong hoàn cảnh ấy, tớ chẳng còn lòng dạ nào mà gào lên như thế. Tôi đoán là văn chương của Mạc Ngôn trong cuốn sách này hẳn rất trái lời trái ý những người hô hào cuộc chiến năm 1979. Vậy sao lại được xuất bản ở Trung Quốc? Là vì người Trung Quốc không phải ai cũng là thống tướng Hứa Thế Hữu, và không phải ai cũng răm rắp quân lệnh như sơn tuân phục những người như ông ta. Tôi cũng tin là nhà văn Mạc Ngôn chẳng những đồng ý cho nhà văn học dịch Ma Chiến Hữu ra tiếng Việt và xuất bản ở Việt Nam, mà còn rất mong muốn điều đó. Tất nhiên là từ chủ quan suy nghĩ của mình, song tôi thật sự cảm giác rất rõ ràng khi viết Ma Chiến Hữu, nhà văn Mạc Ngôn đã hướng lòng mình tới độc giả Việt Nam. Đọc Ma Chiến Hữu, tôi nhận ra là mình đã không hiểu gì người Trung Quốc, hoặc chỉ hiểu với những định kiến, mà lẽ ra tôi không nên định kiến, nhất là đối với người dân lành, nhất là đối với giới trí thức và nhà văn. Bởi tôi là tín đồ của Tam Quốc, Đông Chu, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng. Tôi ngưỡng mộ Lỗ Tấn thuở xưa và sau này là Trương Hiền Lượng, Giả Bình Ao, Mạc Ngôn vân vân. Già nửa lính trung đội tôi khi tiến vào Sài Gòn năm 75 là dân hàng Buồm. Chính trị viên phó tiểu đoàn là dân Mã Mây, họ Vương. Hàng xóm ngay sát vách nhà tôi tới năm 78 là ông Lạc Giang Húng Liều trước cửa rạp Kinh Đô và bác Dầu Cháo Quẩy đầu đình ngang. Con trai con gái hai nhà ấy học với tôi từ lớp 1 đến lớp 10. Đọc Ma Chiến Hữu, tôi cũng gián tiếp nhận ra rằng ở Trung Quốc người ta nghĩ nhà văn Việt Nam hiện đại chỉ có từ tuyến đầu tổ quốc. Và họ nghĩ thế chẳng sai, bởi hình như đến bây giờ chỉ tập sách đó dịch và xuất bản ở Trung Quốc. Không chịu hiểu người, không để người hiểu mình là cái kiến thức của tôi và của thời tôi vậy.
Trường ca Trần Anh Thái.
Trong số bạn hữu một nhóm với nhau, cùng thời cùng lứa, hằng bao nhiêu năm nay vẫn thường gặp nhau gần như mỗi tuần. Chúng tôi chỉ có mỗi một Trần Anh Thái vẫn đang là anh bộ đội, và cũng chỉ có được mỗi mình Trần Anh Thái là nhà thơ, còn thì toàn là những tay cốc đế đầu binh cuối cán đã giải ngũ từ lâu và đều là dân văn xuôi, sinh nhai bằng nghề viết. Những khi hội tụ, Trần Anh Thái như là ẩn mình vào giữa nhóm, luôn là một dáng dấp như nho sĩ, ưu tư khắc khổ, vẻ mặt ánh mắt đăm đắm xa vời, tâm trí để đi đâu đâu. Anh không màng đến thế sự thời đàm, không thiết luận bàn thời cuộc văn học, và chừng như với cả chuyện thi phú nữa, nhất là thi phú của chính mình, anh cũng tránh. Với ai không biết, chứ với tôi và với các bạn văn gần gũi, Trần Anh Thái hầu như chưa bao giờ đọc cho nghe một bài thơ nào của anh. Chỉ đôi khi, đặc biệt cao hứng, anh mới đề cập tới một bài thơ hoặc một khúc thơ mà anh tâm đắc, nhưng là của một nhà thơ khác. Và anh chỉ đọc bài thơ ấy lên thôi, không khi nào bình. Dĩ nhiên lại càng không khi nào có cái sự Trần Anh Thái suýt xoa bình thơ Trần Anh Thái. Dù là một sáng tác đã từ lâu hay vừa mới, anh đều im lặng làm thinh như là đã quên hẳn, như là không còn muốn màng đến nó. Ngay cả sự tặng thơ cho bạn, anh cũng kín đáo. Đổ bóng xuống mặt trời, trên đường, ngày đang mở sáng. Ba tập trường ca ấy tác giả đều đã thầm lặng tặng tôi với rất nhiều rụt rè và do dự, như thể cẩn trọng và e ngại gửi gắm tâm hồn mình. Sau bao tháng ngày miệt mài đắm trong bản trường ca, khi vừa hoàn thành, anh như được sổ lồng, đầy hứng khởi gọi cho bạn bè báo tin. Nhưng khi gặp, được anh đề tặng và trao tặng tập thơ mới, tôi lại thấy anh như không vui, có cái gì tựa như nỗi nuối tiếc. Xong qua đi một tập thơ, như tan đi mất những ngày rào rạt cảm hứng, như mất đi một quãng dài đời sống tinh thần. Như hầu hết các nhà thơ, Trần Anh Thái thật là khác đời quá đỗi. Tuy nhiên là một sự khác đời dễ thương và vô thức, mà bản thân anh không hề hay biết là mình như thế. Dạo bước, đôi lúc tôi vẫn ngạc nhiên tự hỏi, không hiểu làm sao mà Trần Anh Thái lại có thể hợp tạng bền lâu đến vậy với cuộc sống quân ngũ. Nhưng chơi với nhau lâu, càng năm tôi càng thấy ra là không gian đời bộ đội thật sự rất cần và rất nên đối với Trần Anh Thái. Bởi vì bản tính con người thi sĩ nơi anh chẳng những hài hòa mật thiết với những tố chất của người chiến sĩ, mà còn được những tố chất ấy như là ân nghĩa đồng đội đồng chí, tình anh em cưu mang đùm bọc nhau trong bộ đội che chở. Che chở cho lối sống, cách nghĩ, che chở cho cả nỗi sầu và sự nhạy cảm của anh. Chứ nếu Trần Anh Thái lạc ra với cái gọi là đời thường mà chúng ta đang sống hiện nay, một cõi đầy rẫy sự đời đen bạc, cháo trở, đảo điên, thậm chí hiểm ác này, thì tôi nghĩ là anh sẽ triền miên đắm chìm trong đau xót và khổ tâm, sẽ phát ốm, sẽ hết hơi và không chừng sẽ hết cả thơ. Nhập ngũ năm lên 18, đến nay nhà thơ Trần Anh Thái đã gần 40 tuổi quân, nhưng anh bộ đội mà tôi cảm thấy được trong các trường ca của Trần Anh Thái thì không già đi, không sành sỏi sần sạn và cằn cỗi đi, không lên sao lên vạch, không trở nên khuếch khoác đại ngôn, không tự dập mình vào những mẫu hình đúc khuôn, mà anh ấy vẫn thế, mãi mãi, anh bộ đội lính thường, như Thái, như bao anh em chúng tôi hồi đó, thuở xưa, những thân phận con người không số phận, non trẻ, nhẫn nại, can trường, đầy chịu đựng, chiến tranh hốc hác mặt người, cùng nhau hàm răng nghiến chặt vào ngày, cùng nhau thập thảnh bước đi nghìn nghịt trên đường chiến tranh, sơ sước cánh rừng, dốc người dựng ngược, ba lô sập mặt, gió lặng hành quân, những kẻ thắng trận hai tay ôm mặt khóc, thương tích tạc vào gió thổi ngàn sao. Đọc những trường đoạn chiến tranh trong trường ca Trần Anh Thái, tôi nghĩ để đạt được những câu thơ như thế, nhà thơ phải vô hạn nặng tình với số phận người lính, và bản thân nhà thơ chính là hiện thân của số phận ấy, hoặc đơn giản là nhà thơ phải đã từng trải, phải dãi dầu thực cảnh trận mạc với vị thế một tay súng, một đầu lê thật sự trong đội hình bộ binh xung kích, thật sự thấm thía thế nào là chiến tranh không có con đường thứ ba, phải đã tận cùng nông nỗi xác quân thù, xác bạn gục vào nhau, và xác chết chồng chất, xác chết đợi ngày. Chứ nếu nhà thơ chỉ là một ông lính kiềng đánh giặc trên giấy tờ, thì lẽ đương nhiên, như chúng ta vẫn thường đọc thấy, ông ta sẽ chỉ sản sinh ra thêm cho đời những bản tụng ca về một thứ chủ nghĩa anh hùng ước lệ, ngây ngô và giả tạo, hoặc những lời thơ thương vay khóc mướn, sướt mướt và hời hợt. Tất nhiên là phải còn có bản năng thơ, tài năng thơ. Thế nhưng nếu thiếu vốn sống hiện thực như lửa cháy, máu trào đã nhập tâm ấy, thì thơ Trần Anh Thái không thể nào vươn đến được cái tầm cao hồn thơ chiến tranh đời người mà các trường ca của anh đã đạt tới. Thời nay đã đạt tới tầm cao của thơ, đã là thơ hiện đại, đỉnh cao, tức là đã vượt qua câu chữ, đã trên chữ, vượt qua câu chữ, trên chữ. Tôi có được cách diễn đạt này là từ nhà thơ Huy Cận, đã từ lâu năm lắm rồi. Khi nhà thơ đến giảng ở trường Nguyễn Du, tôi quá chịu ý ông nói nên nhớ mãi. Thơ trên chữ là thơ thế nào? Để học viên có thể mường tượng được ý của mình, nhà thơ giải thích thêm cho rõ hơn một chút. Đấy là những câu thơ mà chỉ nhà thơ mới đạt tới, còn nhà văn thì không thể. Là những tứ mà chỉ thơ thôi mới bao hàm nổi, chứ không thể bằng văn xuôi. Ông lấy thí dụ cụ thể bằng mấy câu thơ của Trần Đăng Khoa. Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất khẽ như là rơi nghiêng. Quá tuyệt diệu, đúng không? Tuy nhiên, dù vậy, người viết văn xuôi vẫn có thể có được một câu văn ngang tầm như thế. Nhưng như câu này này, ông nổi tiếng lắm của Trần Đăng Khoa, thì đó chính là tầm cỡ của thơ trên chữ mà văn xuôi tài mấy cũng bó tay. Mái danh ơi hỡi mái danh, ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương. Không biết mọi người có chịu không, còn tôi thì chịu vô cùng ý ấy của nhà thơ. Đến độ từ đó trở đi, khi đọc một bài thơ, một câu thơ dù rằng thích đến mấy, mà tôi vẫn thầm tự hỏi, bằng văn xuôi mình có thể hiện được ý của câu thơ này không? Bài thơ này đã phải thơ trên chữ chưa? Hay đây còn đang là thơ kể, thơ tả, thơ diễn đạt, thơ nhờ chữ? Đọc trường ca Trần Anh Thái, thành thực là tôi không hiểu, đúng hơn là không thể hiểu. Diễn đạt cho đúng hơn nữa, thì với thơ Trần Anh Thái tôi không cần phải hiểu, không buộc phải hiểu, thậm chí không cần phải tìm đến sự đồng điệu, không buộc phải mường tượng theo nhịp bước và màu sắc của không gian và thời gian của trường ca. Một cái gì đó không lời đẩy tôi vào cõi thơ. Ở đấy không có chữ nghĩa và cả ý tứ nữa của tác giả, mà tất cả đã trở thành của riêng tôi. Trường ca Trần Anh Thái mở cho tôi con đường của tôi, chứ không phải tả cho tôi thấy con đường và sự trên đường của nhà thơ Trần Anh Thái. Trong bóng tối của những điều chưa biết là ánh sáng, gió vì sao, mây vì sao, đâu ánh sáng ban ngày, đâu bụi nắng tinh khôi khơi mở mạch nguồn. Người ở đâu, nơi kết thúc chiều, nơi bắt đầu bóng tối, con đường bắt từ đâu? Mẹ các anh ở đâu? Em gái các anh ở đâu? Dông bão đổ về đâu? Giận dữ đổ vào đâu? Sống sâu vào trong cõi thơ Trần Anh Thái, ý thức của người viết văn xuôi nơi tôi thường bất chợt bừng tỉnh, tràn ngập niềm cảm hứng mới, niềm cảm hứng có thể chẳng chút gì liên quan đến câu thơ. Đấy là lời mách bảo âm thầm của thơ. Thơ là bầu trời, mà văn xuôi là thế gian dưới gầm trời đó. Bầu trời có mở sáng thì thế gian mới bừng sáng được.
Bản thảo một tuyệt tác.
Ghi chú: đọc Mình và Họ, Nguyễn Bình Phương. Đến 2014, cuốn sách được in lại tại nhà xuất bản Trẻ. Hết ghi chú. Chủ nhân của bản thảo này đến nay tuổi đã ngoài 40, nghĩa là còn trẻ mà lại không còn là trẻ nữa. Tác phẩm đầu tay xuất bản cách đây đã hơn chục năm, rất được dư luận văn học chú ý. Nhiều lời khen, nhiều lời chê, những cuốn sau cũng vậy, nên có thể coi anh là một tác giả có tên tuổi trong văn giới đương thời. Tuy nhiên, nổi mà lại không phải là nổi lắm. Những khi cần điểm các tác giả đồng trang lứa với anh, người ta đều ghi danh anh, tên anh ở sau vài nhà văn và sau anh thì luôn là ba chấm hoặc là vân vân. Tác phẩm của anh chưa hề dịch qua một ngoại ngữ nào, anh đi nhiều mà chưa hề đi đâu ra ngoài nước Việt. Bản thân tôi đọc các tác phẩm của anh thì đều thấy là hay, chí ít cũng thú vị, song lại luôn cảm giác rằng viết thế này chắc chẳng có nhiều độc giả. Bởi thế những khi gặp nhau tôi luôn nhủ anh hãy hạ bớt tông xuống, viết sao cho thuận với phép đọc phổ thông một chút. Lời khuyên khôn ngoan đó cố nhiên là rất vớ vẩn đối với một nhà văn, nên thường anh chỉ cười mà không nói sao, không buồn tranh luận. Nhưng anh vẫn quý tôi và trọng tôi như là một bậc đàn anh về tuổi đời lẫn tuổi nghề văn. Mỗi tác phẩm của anh xuất bản, tôi thường là một trong những người đầu tiên được anh ký tặng. Đã đôi lần anh đưa tôi đọc cả bản thảo. Lần gần đây nhất là bản thảo cuốn này, vừa mới viết dứt bút hồi tháng trước. Có điều lần này hơi lạ so với mọi khi. Chỉ ông đọc thôi đấy. Nhà văn dặn thế, cẩn thận nhắc đi nhắc lại. Tôi nêu tên vài người bạn mà tôi muốn sẽ đưa họ xem cùng, nhưng anh dứt khoát không. Anh đọc xong rồi thì trả lại ngay tôi. Tôi hỏi, để đút ngăn kéo à? Anh ừ. Mê man cực khổ suốt mấy năm trời cặm cụi, viết xong nhẹ cả người. Có thể nói là sung sướng chưa từng, lâng lâng, ngây ngất. Nhưng chỉ thế thôi, cất đó đã. Được anh tin cậy, song cũng phải thú thực là tôi đã chẳng mấy hào hứng. Xưa giờ những tác phẩm còn trên trang bản thảo tôi rất ngại đọc, dù là chuyện ngắn. Mà đây lại là bản thảo của hẳn một cuốn tiểu thuyết, không dày lắm nhưng cũng là dày. Thêm nữa, cuốn này khác các cuốn trước của anh, có cái tít quá là mộc, chẳng gợi trước lên cho người đọc một chút tò mò nào. Thành thử đưa về nhà đã cả tuần mà tôi vẫn để đó. Mãi tới đêm rồi mới dở trang đầu. Qua dòng đầu, đọc tiếp dòng nữa, rồi dòng nữa. Hết trang thứ nhất không thể dừng mắt, trang thứ hai cũng vậy, trang thứ ba. Mặc dù là một tiểu thuyết rất không dễ đọc, lại vì là bản thảo đóng thành sấp nên không trùm chăn nằm đọc được, phải ngồi lên bàn, vậy mà miên man tôi đọc suốt đêm. Trang này tiếp trang khác, trường đoạn này qua trường đoạn khác, cuốn tiểu thuyết hoàn toàn chế ngự tôi chìm hết mình vào trong đó. Thần hứng của tác giả cuốn tiểu thuyết đã truyền nhập vào tôi, hóa thân thành thần hứng của độc giả. Một trạng thái mà cả đời đọc sách may mắn lắm người ta cũng chỉ có thể vài ba lần đạt được tới. Nhưng tôi thì trước đây duy nhất một lần được biết tới trạng thái đặc biệt đó, ấy là khi đọc xong cuốn Trăm Năm Cô Đơn của McCoy. Chiến tranh và hòa bình, tam quốc diễn nghĩa, phía Tây không có gì lạ, sông Đông êm đềm, đấy là những cuốn tiểu thuyết mà với tôi là tuyệt trần đời. Có lẽ là còn hơn cả sự say mê, tôi đọc đi đọc lại các cuốn đó. Mỗi năm một lần, thậm chí vài tháng một lần, vẫn thấy hay, thấy mới, vẫn học hỏi được và dưỡng tâm với cả giải trí được từ các trang đã gần như nằm lòng ấy. Nhưng cuốn Trăm Năm Cô Đơn thì đọc xong một lượt, đọc lần thứ hai rồi thôi. Tôi không khi nào đọc lại nữa, dù vẫn mua cuốn ấy mỗi khi nó được tái bản. Không đọc lại bởi không muốn để lạc đi mất nỗi ngất ngây, nửa choáng váng, nửa như bừng tỉnh, không thể lời diễn tả đã choán lấy con người tôi ngày ấy. Một cuốn tiểu thuyết đỉnh cao mà thật may mắn là tiếng Việt ở bản dịch của nhà văn Nguyễn Trung Đức cũng hay vô cùng. Nhưng trên cả mức tài năng của tác giả và dịch giả, trên cả sự mê mẩn của độc giả, Trăm Năm Cô Đơn, bản tiếng Việt là một sự xuất thần gộp chung lại của cả ba con người đó. Tác dụng làm bừng tỉnh, làm đổi mới tư duy, làm mình phải tự vấn về mình và về cách viết của mình. Trong văn học Việt Nam hiện đại, tôi chỉ từng được cảm thấy ở lời ai điếu của nhà văn Nguyễn Minh Châu và Không Có Vua với Sang Sông của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Thời Xa Vắng của nhà văn Lê Lựu. Nhưng lời ai điếu là một bài báo, một tiểu luận, Không Có Vua và Sang Sông là chuyện ngắn, Thời Xa Vắng là tiểu thuyết, nhưng tôi thật sự chỉ sướng đọc nửa đầu. Còn đây, cuốn tiểu thuyết đang trên trang bản thảo này là một tiểu thuyết tuyệt vời đối với tôi từ đầu tới dòng chót cùng. Viết bài này gửi tới văn nghệ trẻ, tôi hiểu là mình đã vi phạm lời hứa rằng sẽ chỉ đọc thôi chứ không nói năng gì. Nhưng tôi hy vọng nhà văn tác giả không trách cứ bởi nỗi tôi không thể nén lòng. Với lại, tôi đâu có hé lộ chút gì về tác giả lẫn tác phẩm. Thêm nữa, thú thực, tôi có một lý do riêng để không thể nén lòng. Đầu năm 2009, trên văn nghệ trẻ, tôi có viết bài báo kể về một linh cảm mùa xuân của mình, một lời mách bảo trong mơ rằng vào năm 2009 hoặc cùng lắm là vào năm sau nữa sẽ xuất hiện một tác phẩm, cụ thể là một tiểu thuyết đạt được tới tầm cỡ mà như người ta vẫn thường nói là xứng đáng với đất nước, với lịch sử và văn hóa dân tộc, với tiếng Việt. Thế nào là xứng đáng? Cách hiểu khác nhau, song đại khái một cuốn cỡ như vậy thì ai cũng đều cảm giác áng chừng được và đều nhất trí là chưa có sau gần một thế kỷ của nền tiểu thuyết Việt Nam. Nhưng bài báo tôi viết đã khiến không ít người bật cười, người ta cho rằng tôi là quan lấy được. Và dường như họ đã phán chẳng sai. Ngày tháng trôi qua, mỗi lúc tôi một thêm bối rối, không phải là trong thời gian qua không xuất hiện những tác phẩm đáng đọc, và hơn thế, những tác phẩm hay, thậm chí rất hay, tuy nhiên không phải là cỡ như tôi ước vọng. Nay với bản thảo vừa đọc xong, tôi thầm tự hào là mình đã đúng. Cố nhiên là còn hơn thế rất nhiều, tôi thấy vui sướng trong lòng. Cũng có buồn cho bản thân mình một chút, có cả ghen tị nữa, nhưng niềm vui sướng thổi bạt đi những ưu tư ấy. Cho dù rằng đến lúc này mới có mình tôi được hưởng niềm vui ấy, bởi vì hình như đến lúc này mới chỉ có tôi là độc giả duy nhất của cuốn tiểu thuyết đó. Sự mới mẻ đến từ quá khứ. Năm nay trong mấy tác phẩm nhà xuất bản trẻ đề cử giải thưởng Hội Nhà văn có một cuốn của nhà văn Lê Văn Nghĩa. Cái tên nghe lạ. Mùa hè năm Pechus. Thể loại, chuyện dài. Ở bìa sách ghi vậy. Còn nội dung thì qua bức vẽ trên bìa độc giả có thể đoán trước là chuyện về học đường. Tôi đồ rằng nhiều người, chứ chẳng riêng tôi, chọn đọc lập tức cuốn này là do tên của ngôi trường. Không phải là Pechus ký, tôi đã chẳng ham đọc ngay như thế. Tuổi đã 60 hơn nên xa lạ với các kiểu dạng văn chương mộng mơ viết về trường sở thời nay. Còn nếu không mộng mơ, không màu hồng hồng biêng biếc mà lại viết thật về thực trạng của giáo dục đương thời thì như cả giáo viên, cả học sinh, cả phụ huynh vẫn thường kêu lên đấy, khổ lắm, biết rồi, không muốn biết thêm nữa đâu. Tuy nhiên, chọn đọc, mà khi chưa mở sách ra, tôi lại nghĩ đây là tác phẩm viết về phong trào đấu tranh chống Mỹ và đòi tự do dân chủ của tuổi trẻ các đô thị miền Nam. Sẽ có bãi khóa, biểu tình, giải truyền đơn, sẽ có giác ngộ cách mạng, sẽ có công an, cảnh sát, mật vụ, đàn áp, bắt bớ, tra khảo, v.v. Dù gặp nhiều những sự ước lệ, tôi vẫn thường tìm đọc các tác phẩm thuộc về đề tài ấy, mong qua đấy mường tượng được bối cảnh chiến tranh và tranh đấu ở Sài Gòn thuở trước 75. Xong nghiền ngẫm 480 trang của mùa hè năm Pechus, tôi thấy cuốn sách hoàn toàn không như tôi tưởng mà hoàn toàn đúng như là tác giả đã thưa cùng độc giả ở trang đầu. Viết quyển truyện kể này để nhớ những người bạn, nhớ ngôi trường thân yêu, nhớ thầy, nhớ cô, nhớ những kỷ niệm đẹp, kể cả những điều không vui. Không hề như mình nghĩ, nhưng tôi không bị chưng hửng. Trái lại, thật tình chỉ biết nói rằng chuyện rất hay, chứ chẳng biết diễn tả thế nào. Không biết diễn tả thế nào, chỉ biết lòng mình xúc cảm. Với riêng tôi, còn mãi trong ký ức đọc của mình, tác phẩm văn học Việt Nam mà nhân vật chính còn độ tuổi thiếu niên, trước nhất cố nhiên có những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, rồi nữa là đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi và tuổi thơ im lặng của Duy Khán. Cả ba cuốn đều đọc từ lâu lắm mà không bao giờ quên. Bây giờ cuốn này tôi biết mình sẽ mãi nhớ. Mùa hè năm Petrus đưa tôi trở về mái trường xưa của tôi. Tự hỏi sao mà lạ vậy? Tôi đây đường đường là học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, còn tác giả thì phải ngồi học dưới mái trường dĩ nhiên không được một chút gì là xã hội chủ nghĩa cả. Khác nhau lắm mà, nhưng ngẫm ra thì nào có gì là lạ. Khác nhau mà thật ra đâu khác gì đâu. Nhà văn Lê Văn Nghĩa, theo trích ngang nơi bìa sách, sinh năm 1953. Vậy anh học đệ tứ khoảng năm 67-68. Tụi tôi thì khoảng mấy năm ấy đang cuối cấp 2 hoặc đầu cấp 3. Bởi vậy mặc lòng dù trên cao tít thượng tầng kiến trúc hình thái kiểu gì, mái trường tôi, mái trường anh nhọn hay tù, cô giáo anh áo dài, thầy giáo tôi đại cán, thì nhìn xuống dãy bàn học trò qua ngòi bút của anh, tôi thấy trong cái lớp tứ bảy ấy hiện diện cả loạt tụi bạn tôi hồi lớp 7, lớp 8, y chang dung mạo, cử chỉ, tính nết, sở thích, cảnh ngộ gia đình của những Dũng, Thạch, Hòe, Tuấn, Cường, Mai, Thuật, v.v. Cũng sự học hành thi cử, cũng những học trò nghịch quậy, cũng những lời tán dóc, đấu hót, ba xí, ba tú, nhưng hồn nhiên vô tư và dễ thương của lũ con trai mới lớn nhất quỷ nhì ma, tàn chi quái đao. Và cũng thế, những ước mơ mong ngóng hão huyền của thuở đầu đời, những nỗi niềm vu vơ hướng về các ghệ bạn học, từ lóng của tụi tôi là các mộng trong trường, ngoài phố, vân vân. Nhưng mà thú thực, đang đọc thấy vui, đọc xong thấy buồn. Tác phẩm thì đâu có buồn, mặc dù trong đó bao nhiêu là những nông nỗi buồn vui đời học trò. Với văn phong giản dị và nên thơ, ý nhị và hóm hình của nhà văn Lê Văn Nghĩa, Mùa hè năm Petrus là một tác phẩm tươi sáng, trong vắt mà cảm động, chan chứa tình hữu ái, lòng mến thương, sự dịu dàng của tuổi hoa niên. Vậy nên đọc xong thấy buồn là vì tôi thấy buồn thay, tiếc thay cho tôi nhận thức đè ám, suy nghĩ định kiến kéo dài quá nhiều năm. Không đến nỗi phải ngã ngửa ra vì sửng sốt, song tôi thấy ngạc nhiên vô cùng trước thực cảnh của Sài Gòn, nhất là của các trường học ở Sài Gòn thuở xưa hiện lên trong những trang sách. Thôi thì không nói rằng sự học hành của cái lớp tứ bảy ấy tốt hơn của tôi, mà là ngang bằng, nhưng ngay cả thế cũng đâu có thể. Phải kém xa tôi chứ, làm sao mà nhà văn Lê Văn Nghĩa và các bạn đồng niên lại có thể được hưởng một môi trường giáo dục học ra học, chơi ra chơi, trò ra trò, thầy ra thầy như vậy. Phải, nhất là những người thầy. Như tôi vẫn tưởng thì ở Sài Gòn ngày trước, không thể nào các thầy giáo lại là những nhà trí thức mẫu mực đáng kính, thông tuệ và nhân hậu nhường ấy, tạo tấm gương sáng và để dấu ấn sâu sắc bền lâu trong tâm khảm, tâm tính, lối sống, lối nghĩ của học trò đến như vậy. Thực ra những năm đi bê đánh trận trong Nam, nhiều lần áp sát các vùng dân cư, rồi 30 tháng 4 vào hẳn Sài Gòn, cái nhìn của tôi lúc qua ống nhòm, lúc được tận mắt về đời sống nhân gian cũng của người Việt Nam đồng bào mình cả, không phải là không có nới ra so với những gì được giáo dục ăn vào đầu từ tấm bé, song cũng chỉ là thoáng chút thế thôi và rất nửa vời. Rồi chẳng mấy hồi là giải ngũ ra Bắc. Chưa kịp bước xuống sân ga Hàng Cỏ đã lập tức chìm lút con người mình, đời sống, lối nghĩ, tình cảm của mình vào trong thời bao cấp. Một chút ý nghĩ cởi mở và nhận thức khách quan có được trong thực tiễn quân ngũ và chiến trường, cùng sự tươi tắn mới mẻ của buổi đầu hòa bình, tự tôi đóng sập cái sầm. Những định kiến xưa cũ đọng cặn lại, cộm lên, cộng với thói tật công thần chiến thắng bưng bít mọi khả năng tiếp thu những ý tưởng mới mẻ, ngày mỗi cằn cỗi đi, nhưng ngày một thêm tự phụ, tự đắc về đủ mọi điều. Cũng may là thời gian và sự đời giúp cho sáng mắt dần. Rồi thời thế với cuộc đổi mới gần giống như sự bừng tỉnh. Vậy nhưng vẫn còn bao nhiêu là những nhận thức cũ mềm đã thành thâm căn cố đế và những hẫng hụt kiến thức khó bề cứu vãn. Hồi đầu đổi mới, nhà văn Nguyễn Minh Châu trong một bài giảng ở trường viết văn Nguyễn Du có nói thế này, đại ý: những điều thực sự mới mẻ, thậm chí mới mẻ nhất xuất hiện trong đời sống và cả trong văn học lại thường là đến từ những miền quá khứ không hề được biết tới. Đọc Mùa Hè Năm Petrus, tôi liên tưởng ngay tới lời chiêm nghiệm sâu sắc, tuyệt hay và khác thường ấy của nhà văn thầy tôi.
Quân khu Nam Đồng.
Tên của tập bản thảo khiến tôi không khỏi bật cười, thấy thú vị quá đi và lập tức muốn đọc. Gã quân khu mặc cả bộ dõng, đi giày tá, dắt xén trong người đến nhà người yêu. Lẫy lừng một thuở thời bao cấp là đây, nhà xuất bản không cho biết tác giả của bản thảo là ai, nhưng bởi cái danh rất đặc hiệu và nổi như cồn ấy mà chưa bắt đầu đọc, tôi vẫn đoán chừng được tác phẩm này dựng khung cảnh của thời nào và tác giả thuộc thế hệ nào trai Hà Thành. Thời bao cấp, ba chữ đó đè ám trong ký ức chỉ sau có chiến tranh, tới mức đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi còn bất chợt thấy mình đang ba lô lộn ngược xuôi tàu Bắc Nam, đắp đổi sống qua ngày giữa cái nền văn minh, ba yêu rửa mặt bằng khăn mà kinh hoàng vã mồ hôi hột choàng tỉnh, và rồi mừng húm vì rằng chao ôi, đây chỉ là một cơn bóng đè. Tuy nhiên sau mấy mươi năm trời mà vẫn nằm mộng ngoái cổ nhìn về như vậy thì có nghĩa là ngoài sự khiếp hãi trong thâm sâu cõi lòng còn có cả nỗi nhớ nhung nữa, thậm chí buồn nhớ, thương nhớ những tháng năm cơ cực đó. Và cũng bởi vì thế, do những ấn tượng cùng những tình cảm trái ngược rất khó tả của mình đối với thời bao cấp, nên tôi luôn mong được đọc những tác phẩm văn học viết về nó. Tự truyện, hồi ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, gì cũng được, mà là về thời bao cấp tôi đều thích đọc. Cố nhiên phải hay, mà hay thì hiếm. Theo như cách đọc và vốn liếng đọc của mình, tôi không lựa được nhiều tác phẩm kể chuyện Hà Nội những năm cuối cùng cuộc chiến hay được như cuốn này. Nhưng mà bảo rằng đây là tác phẩm viết về thời hậu chiến bao cấp thì lại không hẳn. Tuổi trẻ học trò, thời thanh thiếu niên của đời người mới thực là đề tài của quân khu Nam Đồng. Là một tự truyện, nhưng là tự truyện tập thể, nên tác phẩm này không theo giọng kể của ngôi thứ nhất, không có nhân vật xưng tôi. Mặc dù vậy, hòa mình vào hồi ức chung của anh em bạn hữu một thời khu gia binh, tác giả hiện hữu đậm nét qua cách nhìn và nghĩ, qua giọng văn và cách kể rất riêng. Có thể thấy ngay rằng tác giả của quân khu Nam Đồng không phải một nhà văn, hoặc chí ít không phải là nhà văn chuyên nghiệp. Bởi lẽ chuyên nghiệp viết văn thì không nhìn, không kể, không viết được như vậy. Phóng khoáng, mạnh bạo, dạn dĩ viết, không tự gò mình vào những khuôn phép văn chương, không tránh né những chông gai hầm hố của hiện thực từng có trong số phận con người và trong đời sống xã hội một thời, nhưng cũng không tô vẽ, bôi đen, phủ hồng sự thật. Tóm lại, chân thực, hồn nhiên, tự nhiên, nhi nhiên là đặc điểm nổi bật của văn phong tác giả. Tự nhiên, nhi nhiên, không gợn một tị ti gì sự hành văn. Đây là một tác phẩm viết rất hay và đầy xúc động về tuổi hoa niên. Tình mẹ con, tình cha con, tình thầy trò, tình bạn, tình huynh đệ chiến hữu cùng trường cùng phố. Tình yêu đầu đời vô cùng non nớt mà sâu nặng thù học trò. Từ trong quá khứ thời gian khổ trở về rào rạt tâm hồn tôi khi đọc cuốn sách phải nói là rất lạ lùng này.